This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị, chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay để Hoàng Tính có dịp lại tiếp tục chia sẻ gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán của cha ông ta ngày xưa. Qua rất là nhiều những cái mục như là quý vị thấy thì... ngày hôm nay chúng ta lại tiếp với cái phần được mang tên là giải trí và những cái trò tiêu khiển mà chúng ta đang dừng lại ở cái những cái trò tiêu khiển này, phải không thưa quý vị? Để chúng ta nói về những cái bộ nhạc cụ của người Việt Nam của chúng ta của ngày xa xưa nha thưa quý vị. Và trong lần trước thì mà tính đã gửi đến cho quý vị với một phần của cái cây đàn bầu nó như thế nào. Thì thưa quý vị, tuy cây đàn này nó chỉ có cái 4 cung thôi, nhưng mà mỗi cung của nó có thể nó tạo ra rất là nhiều những cái âm thanh cũng như là những cái tiếng đàn. Nghe rất là thiết tha, nghe nó buồn buồn. Một thứ buồn nó êm ái, nó quyến rũ, nó đôi khi đến phải gọi là nó buồn đến não nùng luôn. Nó dễ thấm lặng vào cái tâm hồn của con người của chúng ta. Thì thưa quý vị, người xưa, cha ông ta người xưa, tức là cha ông ta lúc trước đó, đã có những cái bản nhạc của cái đàn bầu, cho những cái bản nhạc của đàn bầu này, đó là người ta kêu là tục nhạc, hay hoặc là người ta kêu là dâm nhạc, dâm thanh đó, bởi vì cái tiếng nhạc nó dễ gợi cho một cái tinh thần u hoài, cũng như là tạo một cái niềm sầu cảm. Ngày xưa ca dao có câu là gì thưa quý vị? Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu. Đàn bà con gái bị cấm nghe đàn bầu chính vì cái sức quyến rũ của những cái bản đàn được gảy lên đó. Đàn bầu khó hòa âm với các cây đàn khác, thường thì chỉ có cái gọi là độc tấu, và chính cái sự độc tấu cho nên tiếng đàn như là rên rỉ than vãn, nó có một cái sức khiêu gợi quyến rũ, nó lại càng mạnh hơn. Và thưa quý vị, sẩm chợ hay dùng đàn này để mà sướng ca, để mà làm kế độ nhật hàng ngày. Nói vậy không phải là những cái người mà phong lưu không chơi đàn bầu và các đai tài tử cũng ưa thích cái chiếc đàn này, vì cái nỗi buồn thường dễ thấm vào lòng người. Giống như quý vị nghe cái điệu mà Hòa Tĩnh đang gửi đến cho quý vị trong cái câu Lý Quả Kêu thì cũng đang sử dụng đến cái đàn bầu thưa quý vị. Thì ta cũng ưa chơi hồ cầm hay còn gọi là đàn cò hay hoặc là đàn nhị, thì ngày xưa người ta kêu là hồ cầm. Nhị cũng là một cái loại nhạc khí, một cái khí cụ của Việt Nam ngày xa xưa, nó giống như là cái cây vĩ cầm của Tây Phương, tức là violin thưa quý vị. Và cái sự phát thanh của phát ra cái thanh âm của cái cây nhị này, nó cũng như là của cái cây vị cầm, nó không phải gãy vào cái dây đàn đó để mà tạo ra âm thanh, mà dùng một cái mã vĩ để cọ sát vào giữa hai cái dây nhị với nang nhau. Và cái thùng nhị được làm bằng một cái khối gỗ đục rỗng, mặt đó thì bịch bằng da trăng, rồi trên trống thùng thì nó có gắn một cái phím gỗ, và cần nhị thì tiêu chuẩn thì nó dài khoảng chừng là khoảng cỡ độ nửa thước, cắm chặt vào trong thùng, và hai cái dây nhị nó buộc từ đầu cần cho tới cái phím nhị. Và mã vĩ để kéo nhị thì được làm, tức là cái dây kéo của cái cây đàn nhị đó, đó thưa quý vị. Hay hoặc là như quý vị thấy muốn kéo cái violin thì phải có một cái bô để mà kéo, thưa quý vị. Thì cái mã vĩ người ta kêu là như vậy, của ngày xa xưa, để mà kéo cái nhị này được làm bằng tóc hay hoặc là được làm bằng đuôi ngựa, buộc vào một cái khung tre giống như là cái chiếc cung vậy đó. Và cái dây mã vĩ để ở giữa hai cái dây nhị, và cái lúc chơi nhị thì ta gọi là kéo nhị, thì âm thanh nhị được rung mạnh ở trên phím. Một loại đàn nữa cũng được thường sử dụng, đó là đàn thập lục huyền, hay còn gọi là đàn tranh, hay người ta kêu là đàn, hay người ta kêu là thập lục huyền cầm, thưa quý vị. Đàn tranh thì được làm bằng gỗ, được đục rỗng, cái lòng máng nó bự lắm và có 16 dây dài ngắn, căng trùng theo cái nhu cầu của cái âm thanh. Đó. Những cái dây này được mắc ngang trên những cái phím đàn, và cái lúc mà chơi đàn thì dùng những cái móng sắt móc vào cái đầu của cái ngón tay, của cái hai tay, một số những cái ngón được gắn vào một cái ngón tay và gãy vào cái dây đàn. Tay trái của mình đó thì mình nhấn lên trên những cái sợi dây để mà lấy âm thanh, còn cái tay kia một số những cái ngón tay sẽ được gắn vào cái móc sắt đó, cái móng sắt đó. Và cùng với đàn tranh thì các tài tử còn chơi những cái loại đàn khác như là đàn nguyệt chẳng hạn. Thì thưa quý vị, cái đàn nguyệt nó còn gọi là đàn cầm đó, hay hoặc là đàn kìm, thưa quý vị, có thể so sánh với cái đàn ngày nay hay hoặc là cái đàn phương Tây của ngày xưa, người ta kêu là mandolin, cái đàn mandolin của Tây Phương. Thì cái thùng của cái đàn nguyệt này nó hình tròn hay hoặc là hoàn toàn nó kín luôn. Cái âm thanh điều hòa là do cái thùng đàn nó phát ra, và trong thùng có một cái miếng kim khí, cái hình nó là hình xoắn trôn ốc. Và cái chu vi thùng đàn nó chừng khoảng có độ 36 phân. Hai mặt thùng á, được gắn liền bởi, bởi những cái miếng sắt độ cũng khoảng cỡ 4 phân. Và cái cần đàn nó dài khoảng 65 phân. Và nó có khoảng cỡ độ 8 cái phím. Đàn có thể có 2 hoặc là 4 dây. Tài tử có nghệ thuật chỉ cần 2 dây thôi. Và mỗi phím nó có 4 cái thanh cao thấp, tùy theo cái tay rung mạnh hay yếu ở trên dây đàn. Đó. Đàn nguyệt có những cái biến âm rất là êm ái, cũng như là rất là quyến rũ, thưa quý vị. Rồi các nhạc khí cổ nhạc thì còn rất là nhiều lắm, như ở trên đã kể ra. Mỗi nhạc khí thì nó mỗi khác, và nhạc khí này nó tiết ra cái âm thanh hòa với nhạc khí nọ để bổ sung, cũng như là để hỗ trợ cho nhau trong những cái buổi hòa âm. Những cái cổ nhạc khí này hiện nay thì vẫn còn được sử dụng trong những cái buổi hòa nhạc, đôi khi bên cạnh những cái nhạc khí Tây Phương trong những cái bản nhạc cổ kim hòa điệu, và cũng được dùng để dạo những cái bản tân nhạc. Đó. Ở đây thì tôi không nói tới, tức là tác giả Toán Ánh không nói tới những cái nhạc khí Tây Phương ngày nay rất là thông dụng trong những cái nhạc hội và trong những cái buổi hòa tấu tân nhạc. Và các tài tử cùng với cổ nhạc đã ưa thích cả tân nhạc với nhạc cụ nó như thế nào, phải không thưa quý vị? Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói và Hòa Tĩnh đang mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái nhạc khí, những cái nhạc cụ của dân tộc ta ngày xa xưa, cũng có những cái cách giải trí hoặc là những cái band nhạc, những cái băng nhạc ngày xưa như thế nào. Và sau cái phần những cái nhạc cụ này, chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái phần kỳ. Kỳ tức là cờ, thưa quý vị, kỳ tức là cái thú chơi cờ, mà cờ đó là một cái thứ giải trí thanh cao, rất là tao nhã, và mỗi cái ván cờ là một cái cuộc đấu trí gay go, và người chơi phải suy nghĩ vào đó rất là nhiều khi mà hai bên cùng ngồi xuống để mà đánh một ván cờ. Xưa nay trong các môn cờ bạc thì người chơi đều tính đến cái chuyện gì, thông thường cái máu nó sôi lên, ta kêu là cái máu ăn thua, phải không thưa quý vị? Thì người chơi đều tính đến cái chuyện ăn thua, không có tiền cờ bạc không bao giờ thành cả. Và có con bạc ngày xưa cũng không thể thấy là mình có một cái hứng thú khi mà mình đánh bạc, mà phải gọi là đánh bạc mà không có ăn tiền. Tuy nhiên, tuy là chỉ có chơi cờ ở các đấu viên không cần đặt tiền thì cũng chẳng có gì phải gọi là ham mê thích thú cả. Ở Việt Nam có cái môn người ta kêu là môn cờ tướng được ham chuộng, kẻ sang người hèn phần nhiều đều biết qua, thưa quý vị. Và khi nói đến cờ tướng thì thưa quý vị, chúng tôi xin được nói thêm cờ tướng đó là giải trí bằng cái cờ tướng, là giải trí một cách lành mạnh qua một trò chơi thuần túy là của người A Đông. Có thể nói được rằng chơi cờ tướng là chúng ta điều khiển một cái trận chiến tranh giả cuộc giữa hai quốc gia, tượng trưng có tướng, có sĩ, có tượng, có xe, có pháo, có mã và có tốt. Người đánh cờ đó là vị tổng tham mưu chỉ huy ba quân, sẽ dàn cái mặt trận, công thủ tiến thoái tùy theo cái cơ mưu của mình, dùng trăm phương nghìn kế để tạo nên những cái thế cờ hiểm hóc, khiến cho đối phương đi vào cái nước bí, không phản công được, không giải cứu được. Phục kích cũng có, truy kích cũng có, cản địch cũng có, và hai bên cờ phải sáng suốt, tính trước từ nhiều nước. Và bên nào mà kém sẽ lâm vào cái thế là gọi là cái thế bị động. Cờ đi nước một luôn luôn bị tấn công và luôn luôn phải phòng giữ, không còn có cái lúc rảnh rỗi để mà công hãm địch quân. Một cái nước chiếu tướng như là một cái trận đánh thành như vậy đó, thưa quý vị, gỡ một cái nước cờ bí, chuyển thắng thành bại, nó như là một cái cuộc phản công, mà phản công là có cơ mưu cả rõ ràng. Ta thường nói là gì ngày xưa, cờ gặp nước bí như gặp phải trời mưa, và bị phải trời mưa thì nó ướt sũng, nó ướt sũng đi, nặng trình trịch, thì cờ phải cái nước bị hay hoặc là nước bí đó, thì người chơi cờ cũng phải cảm thấy là nặng nề như vậy. Và một cái bộ cờ tướng thì chỉ có 32 quân chia đều, thì mỗi bên sẽ có 16 quân, gồm một tướng, hai sĩ, hai tượng, hai xe, hai pháo, hai mã và năm tốt. Vậy mà cái cuộc đấu trí tạo nên hàng vạn, hàng triệu thế cờ khác nhau trong một cái ván cờ. Và thưa quý vị, có cái bàn cờ, có cái quân cờ và hai tay danh kỳ, hay hoặc là một đôi bạn hữu ưa cờ sẽ gặp nhau là có thể có là có được một cái cuộc xuất trận đấu trí rồi, phải không thưa quý vị? Thì cờ tướng chơi trên bàn cờ, nhưng mà trong những cái dịp mà ta kêu là hội hè đình đám tại các làng, các xã ở vùng quê, ngày xưa thì thường có tổ chức đánh cờ trên sân, gọi là cờ bỏi, thưa quý vị, đánh cờ bỏi. Và cái sân cờ được vạch theo cái bàn cờ, và những cái biển mang tên các quân cờ từ tướng cho đến tốt. Những làng mà có vào những cái đám long trọng thì lại tổ chức cờ mà không phải cờ bỏi, mà người ta kêu là cờ người. Thì thường cái sân đình được biến thành là một cái sân cờ. Và những cái quân cờ ở đây không phải là những cái biển cờ như là cờ bỏi, mà chính là những thanh niên và thiếu nữ sẽ được mặc những cái chiếc áo có khâu vào những cái chữ mang tên những cái quân cờ ở đằng trước ngực cũng như là ở đằng sau lưng. Những thanh niên quân cờ này thì thường mặc quần ống sở, áo lương hay hoặc là áo sa, thắt dải lưng điều, đầu thì đội khăn lược và chân thì đi giày gia đình. Còn các cô thiếu nữ chơi cái trò này thì thường kén những cái cô mà nào mà duyên dáng xinh đẹp, ăn mặc chải chuốt, thì thưa quý vị, các quân cờ các quân cờ người này á ngồi vào những cái chỗ mà đáng lẽ phải cấm cái biển cờ. Và cũng có khi thì thay vì mặc quần áo có khâu chữ mang tên quân cờ thì các quân cờ người này lại vác một cái chiếc biển cờ nữa, thưa quý vị. Đó, ha. Thì cái lúc mà có một cái cuộc giao đấu thì các quân cờ sẽ di chuyển theo lệnh của cái người chơi cờ. Trong tay có một cái chiếc cờ lệnh phất lên mỗi khi mà cần ra lệnh cho quân cờ nào đó. Tại các hội hè, khi mà các đối thủ, hai đối thủ đánh cờ bỏi hay hoặc là cờ người đó, thì có tuần tráng theo lệnh của ban tổ chức sẽ vác một cái chiếc trống khẩu đó, đánh để mà thúc giục các đấu thủ đi mỗi cái nước cờ. Và các đấu thủ gặp cái nước bí thì nước bị thì trống thúc cờ nó lại càng liên hồi hơn. Cờ tướng tuy chỉ là một cái môn mà người ta kêu là một cái môn tiêu khiển, nhưng mà chính ra là cả một cái nghệ thuật. Và các tay kỳ tài đã xuất bản rất là nhiều sách về cờ. Đó, chơi cờ nó có luật lệ về các lối đi của những cái quân cờ. Đó, mã nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách. Đó, tướng không xuất khỏi cung. Đó, sĩ đi tréo, tốt chỉ tiến không có lùi, và ở đất mình không được đi ngang. Và thưa quý vị, luật lệ từ xưa tới nay bao giờ cũng vậy. Vậy mà trước đây gần 1.500 năm đã có những cái bộ sách cờ tướng như là Quốc Trung Bì, Mai Hoa Phổ, Tượng Kỳ Đại Toàn, vân vân. Gần đây thì ở bên Trung Hoa lại có những cái tạp chí chuyên về cái môn cờ này. Ở nước nhà thì cái số người mà chơi cờ cũng rất là nhiều. Nhiều báo và tạp chí có mở một cái mục cờ tướng như là Tuần Báo Chọn Lọc. Trước đây thì các ông Nguyễn Thành Hội và Thái Xanh Dinh có cho xuất bản một cái cuốn cờ tướng Việt Nam. Ngoài ra thì thưa quý vị, giáo sư Phạm Văn Khánh cũng đã cho soạn một cái bộ sách cờ được mang tên là Bí Quyết Kỵ Mã. Cũng nghe cũng hay, của ngày xa xưa ha, thưa quý vị ha. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quầy Thói thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái mục được bằng tên là những cái trò tiêu khiển giải trí người xưa của chúng ta như thế nào. Và Hoàng Tính đang ở trong cái mục gọi là đánh cờ, phải không thưa quý vị? Thì xin được trở lại cái phần này tiếp nữa. Thì thường khi mà hai đấu thủ đối cuộc với nhau thì những nước cờ của họ chơi có thể ghi chép được lại trọn nguyên một cái bảng luôn. Gần đây trong những cái giải vô địch cờ tướng tại Sài Gòn thì các bàn cờ được ghi chép đầy đủ và được đăng báo kèm theo cái lời phê bình để các độc giả thích cờ tuy ở nhà cũng như được dự một cái cuộc đấu cờ tại chỗ vậy đó. Trong làng cờ Việt Nam từ xưa tới nay thường đã có những cái danh cờ tướng dày công nghiên cứu học thuật tượng kỳ với những cái thế bí truyền hiểm hóc, khiến cho những hảo kỳ thủ ngoại quốc cũng phải ngợi khen. Đó, xin nhắc lại ở đây, kỳ thủ Việt Nam có tên là Phạm Thanh Mai. Vào năm 1959 đã thắng kỳ vương của Hương Cảng, đó là Lý Chi Hải, với tỷ số là hòa 3-1, và đã gây nên dư luận sôi nổi trong kỳ giới quốc tế vào năm 1963. Lý Chí Hải lại sang Việt Nam, nhưng mà trong 5 trận đấu thì 3 hòa, 1 được và 1 thua. Nhưng đây cũng xin nhắc lại một cái câu chuyện lịch sử về cờ tướng tại Việt Nam thì như thế này thưa quý vị. Lúc bấy giờ dưới đời của vua Trần Diệu Tôn năm 1311, năm 1369 thì nước ta đang ở trong cái thời kỳ mà bị nước Tào dòm ngó muốn xâm lăng. vua Tào mới sai sứ giả sang nước ta để mà thách đố đánh cờ với lại vua Dụ Tông. Vua Dụ Tông thì không dám từ chối, nhưng thật tình thì rất là lo ngại lắm. Nhà vua mới sai đi tìm người tài giỏi để mà đấu cờ với đại sứ của Tào đem qua. Khi ấy thì ở làng Mộ Trạch, huyện Đường An có ông Vũ Huyền. Ông Vũ Huyền này là một hảo thủ tượng kỳ. Ông Vũ Huyền mới vào ý kiến nhà vua. Sau khi mà nghe vua nói xong những cái điều mà lo lắng của mình á, thì ông đã phải gọi là ông đã giúp cho nhà vua để mà thắng xứ Tào. Thế nhưng cái cuộc cờ nó cũng phải bắt đầu vào đúng cái giờ ngọ đó. Và xin nhà vua là cho ông, tức là cho Vũ Huyền được đứng hầu cận trong cái lúc mà đánh cờ. Cờ chơi ở ngoài trời, kẻ hầu cận thì phải che lọng cho vua cũng như là cho sứ giả Trung Hoa. Lọng Vũ Huyền che cho nhà vua đã dùi thủng một lỗ để mà ánh sáng mặt trời lọt qua. Vua cứ theo cái tia nắng ở cái lỗ lọng chiếu xuống mà đi cờ, cho nên đã thắng sứ giả Trung Hoa. Và nhờ cái sự thắng cờ này mà Trung Hoa cho là nhà vua là một cái người tài và không có dám gây nên một cái cuộc binh đao. Kể ra thì thưa quý vị, cái nghệ thuật chơi cờ tướng ở Việt Nam đã đi đến cái chỗ thật là kỳ thú rồi của ngày xa xưa. Một số lớn danh thủ Việt Nam chơi cờ tướng, nghĩa là chỉ dùng trí nhớ mà đánh cờ, không có bàn cờ cũng như là không có quân cờ. Và các đấu thủ chỉ trao đổi nước cờ với nhau bằng cái lời nói, và trên bàn cờ có tất cả là 90 vị trí. 90 vị trí là cho bao nhiêu quân cờ? Thưa quý vị, 90 vị trí cho 32 cái quân cờ của hai bên. Và quân cờ và nước cờ luôn luôn biến chuyển. Vậy mà các đấu thủ không sai lầm cái nước nào. Và như vậy tự hỏi có phải là một cái cuộc thử thách ghê gớm về cái trí nhớ hay không? Nhất là khi mà thời gian đấu một cái ván cờ không phải là 5-3 phút mà có khi là cả nửa ngày luôn. Thưa quý vị, 12 tiếng đồng hồ. Đó. Cờ tướng còn được gọi là cờ mù vì không ai trông thấy cái bàn cờ và quân cờ. Muốn chơi được cờ tướng này á, cờ tướng này thì người chơi cờ phải là có một cái căn bản vững chãi về cờ, là phải có rất là nhiều những kinh nghiệm về những cái trận đấu cờ. Và ta cũng đừng lấy làm lạ là có rất là nhiều người bị mục tật thì lại chơi cờ rất là cao quá, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Và để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị băng nhạc Lưỡng Liên, tức là băng nhạc AVT với cái bài đánh cờ. Trong đó ba người cựu nhạc sĩ của băng nhạc Lưỡng Liên này cũng toàn là cầm những cái nhạc cụ dân tộc. Xin được mời quý vị.
Ngày xưa
Ngày xưa làm sao,
trần gian chẳng biết ni, biết vui đùa nhớn ni nhớ.
Không biết ăn chơi, không biết vui đùa, không biết du dương.
Lý Bạch vui với câu thơ.
Lý Bạch nhà thơ.
Tiền ông đê thích nghi, thích chơi cờ giải quay.
Danh tiếng thời xưa ham đánh cờ, người vui thú thanh.
Bởi thế nên có câu thơ rằng:
khi vui chơi à ôi à, khi vui chơi giải chiếu đánh cờ, đến khi buồn nằm vắt cẳng ngâm câu thơ à ôi à.
Có bốn câu thơ rằng: xuân du phương thảo địa,
hạ thượng lùng hà chi,
thu ấm hoàng hoa tụ,
đông ngâm bạch tuyết.
Vui vui quá là ôi à là vui, thế nên bà Hồ Xuân Hương nửa đêm nghĩ nát tóc viết câu thơ à ôi à. Thật là mê ly
nàng với thiếp mi, canh khuya chằn chọc đốt đèn lên đánh cuộc cờ. Hẹn rằng đâu chi mà chơi, cấm ngoại thủy không ai được biết nên.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái bài dân ca được mang tên là Đánh Cơ do Tam Ca Trào Phúng của bạn ABT trình bày. Đó là Cụ Lữ Liên, Trường Duy và Hoàng Long cũng đã kết thúc cho chương trình Đất Lời Kêu Thói ngày hôm nay để nói đến những cái thú giải trí của ngày xa xưa của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp quý vị trong lần sau.